vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Và Xuân Ngọc tiếp tục chương trình với quý vị trong mục Mỗi ngày một câu chuyện. Và tối nay có lẽ là một thông tin cập nhật liên quan đến tình hình vận động tự do cho ông Châu Văn Khảm, công dân Úc gốc Việt, phiên điều trần trước chính giới Úc liên quan tới trường hợp của ông Châu Văn Khảm cũng như là vấn đề nhân quyền tại Việt Nam sẽ diễn ra ở Sydney. Và trong sự kiện đó thì cũng có sự tham gia của người đứng đầu Đảng Việt Tân, ông Đỗ Hoàng Điềm. Trong chương trình tối nay chúng tôi rất là may mắn liên lạc được với ông Đỗ Hoàng Điềm khi ông vừa mới xuống sân bay và đặt chân tới Sydney. Lời đầu tiên rất là cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm đồng ý trả lời phỏng vấn của SBS Radio tối nay ạ.
Dạ vâng, xin thân chào anh Xuân Ngọc và xin thân chào quý thính giả.
Thưa ông Đỗ Hoàng Điềm, chúng ta cũng biết là Việt Tân thì trụ sở tại Mỹ và có chi nhánh tại Úc, và ông Châu Văn Khảm là công dân Úc. Thế thì ông nghĩ là cái vai trò của mình trước những vị dân biểu rồi thượng nghị sĩ Úc trong phiên điều trần sắp tới đây liệu sẽ là vai trò là như thế nào, và ông có đánh giá được cái việc là liệu có thuyết phục được họ một cách mạnh mẽ hơn không?
Dạ vâng, tôi nghĩ rằng là trong sự việc mà ông Châu Văn Khảm, một thành viên của Đảng Việt Tân, vừa mới bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kết án 12 năm tù về một tội mà hoàn toàn là do sự giàn dựng của chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng là việc chúng ta lên tiếng, đặc biệt là những người công dân Úc gốc Việt, cộng đồng người Việt tự do tại Úc lên tiếng là một điều vô cùng cần thiết, và nó sẽ có một tác dụng rất lớn, là bởi vì tôi nghĩ rằng là khi mà chính phủ Úc cảm nhận được và nhìn thấy rõ đây là nguyện vọng của những người công dân Úc, của nước Úc của họ, đây là những tiếng nói để tranh đấu cho công bằng, cho lẽ phải cho một người bị oan ức như trường hợp của ông Châu Văn Khảm, thì tôi nghĩ rằng là những tiếng nói đó, những cái phản ứng đó sẽ giúp cho chính phủ Úc nhìn thấy rõ hơn, và họ sẽ cần phải có những áp lực mạnh mẽ hơn đối với Cộng sản Việt Nam. Tóm lại đó, thì tôi nghĩ là sự lên tiếng này của cộng đồng người Việt chúng ta tại Úc, của những người công dân Úc gốc Việt và của dư luận Úc nói chung, chứ không nhất thiết chỉ có người Việt mà thôi, thì tôi nghĩ rằng là những tiếng nói đó nó sẽ có một cái tác dụng đi rất xa và rất là cần thiết trong lúc này, thưa ông.
Vâng, trong phiên điều trần sẽ diễn ra vào thứ hai tuần tới thì ông dự định là sẽ trình bày những điểm nào để mà thuyết phục chính giới Úc có hoạt động cụ thể hơn, rõ ràng hơn và mạnh mẽ hơn để đòi lại tự do cho công dân Úc gốc Việt Châu Văn Khảm ạ?
Dạ, thưa vâng, có lẽ điểm chính yếu chúng tôi sẽ nêu lên là chúng ta đều biết nước Úc đang muốn và có nhu cầu phải mở rộng vòng bang giao với nhiều quốc gia trong vùng. Cái sự bang giao này không những chỉ trên mặt ngoại giao mà nó là về vấn đề kinh tế, thương mại và hợp tác an ninh luôn nữa. Và chúng ta biết là đối với chính quyền Úc thì Việt Nam cũng vẫn là một đối tác, thì làm sao mà có thể hợp tác hay là có những người đối tác với mình trong khi những người đối tác đó họ bất chấp luật lệ, họ bất chấp công pháp quốc tế, họ bất chấp công lý, có những cách hành xử tùy tiện, sử dụng luật pháp một cách tùy tiện làm phương tiện để đàn áp những cái chính kiến, bất đồng chính kiến một cách ôn hòa. Thì đứng trên căn bản đó mà nhìn về quyền lợi của nước Úc thì hợp tác với những người đối tác như thế thật sự là không có lợi ích lâu dài cho nước Úc. Thì đó là cái điều đầu tiên chúng tôi muốn trình bày. Thành ra trong cái mối tương quan giữa Úc và Việt Nam thì đây là một vấn đề nước Úc cần phải ghi nhận, cần phải quan tâm, và nếu không muốn nói rõ hơn là phải quan ngại trong cái mối hợp tác với Việt Nam. Và cái thứ hai đó là ông Châu Văn Khảm là một công dân Úc và đã bị chụp mũ, bị kết án một cách tùy tiện. Phải nói là phiên tòa vừa rồi là một phiên tòa bỏ túi, hoàn toàn đi ngược lại những cái quy định của luật pháp. Thì đứng trên căn bản đó thì nước Úc cũng có cái bổn phận và trách nhiệm phải bảo vệ công dân của mình. Thì đó là những điểm chính mà chúng tôi dự định sẽ trình bày tại Quốc hội Úc vào ngày thứ hai này.
Vâng, hôm qua đó thì tin tức trên rất là nhiều báo chí Úc và báo chí tiếng Việt cũng đã đăng về lá thư mà vợ của ông Châu Văn Khảm, tức là bà Trương Quỳnh Anh, đã viết gửi cho Thủ tướng Úc Scott Morrison. Bà cũng có nói như thế này là chồng bà có lẽ sẽ ở một cái vị thế tốt hơn nếu ông là người Úc da trắng chứ không phải là gốc Á Châu. Và chính bà Trang cũng nói là phản ứng của chính quyền Úc về trường hợp của chồng bà là yếu ớt. Ông có bình luận gì về cái nhận định đó hay không?
Cho đến giờ phút này thì theo như kinh nghiệm chúng tôi từng thấy trong quá khứ, không riêng gì Úc, thì phải nói rằng là khi mà có những vấn đề về mà liên hệ đến những người công dân nước ngoài đi về Việt Nam hoạt động một cách ôn hòa mà bị bắt đó, thì chúng ta cũng hiểu rằng là những chính quyền thì luôn luôn họ có cái nỗ lực, họ tìm cách họ thương lượng hay là họ tìm cách vận động sự tự do cho công dân của nước mình. Trong trường hợp của ông Khảm lần này đó, thì quả thật chúng tôi thấy phản ứng của chính phủ Úc nó không giống như những lần trước. Đây không phải là lần đầu tiên có những người công dân Úc gốc Việt đi về Việt Nam hoạt động chính trị, hoạt động dân nhân quyền mà đã từng bị bắt giữ. Chúng ta biết trước đây đã từng có ít nhất là 2-3 trường hợp người Úc gốc Việt đi về Việt Nam hoạt động và đã được cái sự can thiệp rất là mạnh của chính phủ Úc. Lần này thì quả là có khác, chúng tôi có nhận thấy sự khác biệt đó. Tuy nhiên, chúng tôi cũng vẫn nghĩ rằng là cho dù là có sự khác biệt đi chăng nữa thì đây không phải là quá muộn. Chúng ta biết rằng là cho dù bản án đã được đã xảy ra, phiên tòa đã xảy ra và bản án đã được đưa ra với bản án 12 năm, nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục vận động, bởi vì điều đó có nghĩa là gì? Nếu có những áp lực mạnh hơn thì chính phủ Úc thì vẫn có khả năng là chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ phải thả ông Châu Văn Khảm trước cái hạn định 12 năm. Và đây vẫn luôn luôn là một nhu cầu chúng ta phải đẩy chính phủ Úc, vận động chính phủ Úc, tác động chính phủ Úc để làm sao họ có những phản ứng mạnh mẽ hơn trước.
Vâng, ông vừa mới nhắc tới cái bản án kéo dài 12 năm dành cho ông Châu Văn Khảm. Thế thì cho tới lúc này đó, về phía đảng của ông có hỗ trợ được gì cụ thể tại Việt Nam, tôi xin nhấn mạnh là tại Việt Nam, bên cạnh nữa là tại Úc này thì chúng ta nhìn thấy rồi, cho gia đình cũng như cá nhân của ông không ạ?
Dạ vâng, chủ trương của đảng của chúng tôi thì luôn luôn là không bao giờ bỏ rơi nhau. Đó là một cái điều anh em vẫn trong nội bộ vẫn nói với nhau là Việt Tân không bao giờ bỏ nhau. Bất kỳ một người đảng viên Việt Tân nào ở trong nước hay ở ngoài nước đi về trong nước công tác mà gặp khó khăn bị bắt giữ thì anh em chúng tôi đều nỗ lực làm hết sức hết lòng để không những giúp cho bản thân cái người đồng đội của chúng tôi mà còn phải nói rằng là còn lo cho cả gia đình thân nhân của những người chiến hữu của chúng tôi luôn nữa. Thì cái việc đó là cái vừa là cái tình vừa là cái bổn phận của chúng tôi đối với nhau, là đó là chuyện đương nhiên. Bên cạnh những cái nỗ lực vận động đó, tranh đấu đó thì chúng tôi đương nhiên cũng đẩy mạnh những nỗ lực vận động áp lực quốc tế rất là nhiều. Dĩ nhiên trong trường hợp này thì là chủ yếu là bên Úc, nhưng chúng tôi cũng có những nỗ lực vận động Liên Hợp Quốc. Như quý vị đã biết là Liên Hợp Quốc đã có một cái phán quyết vào năm 2016 là việc Việt Tân là một tổ chức đấu tranh ôn hòa và việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chụp mũ Việt Tân là tổ chức khủng bố là điều hoàn toàn sai sự thật. Và cái việc những công dân Việt Nam tham gia vào đảng Việt Tân là quyền của họ thì đây là một phán quyết của chính Liên Hợp Quốc đã ban hành vào năm 2016. Và đó là một cái nỗ lực vận động mà chúng tôi đã thực hiện. Thì những cái phán quyết như thế này nó là nền tảng về mặt công pháp quốc tế để giúp cho chúng tôi tiếp tục vận động áp lực quốc tế đối với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thì cái sự vận động đó không phải chỉ có ở Úc không mà thôi, mà chúng tôi vận động ở khắp mọi nơi trên thế giới, bất kỳ nơi nào có sự hiện diện của đảng Việt Tân thì chúng tôi đều vận động cả. Thì vâng, đó đại diện thì đấy là một số những nét chính mà chúng tôi đang thực hiện.
Ông vừa mới nhắc tới cái nỗ lực không phải chỉ một vài nước mà cả quốc tế nữa. Thì bây giờ khi mà cái trường hợp của ông Châu Văn Khảm lên báo chí rồi thì bắt đầu những người ở Úc này, kể cả người Úc chính mạch cũng như là di dân, thì họ cũng có cái bình luận, thậm chí họ so sánh luôn với một nhân vật mà chắc là ông Đỗ Hoàng Điệp cũng biết, đó là ông Julian Assange, người đứng đầu của WikiLeaks. Ông này khiến chính quyền Mỹ đau đầu nhiều năm qua rồi. Và bây giờ số phận ông Assange ở một góc độ nào đó cũng khá là giống với ông Khảm. Bây giờ cũng không thể nào mà Úc cũng không làm gì được nhiều cả. Và một số ý kiến thì so sánh luôn, nói rằng là ông Julian mà Úc còn không đưa về được thì ông Khảm chắc là khó quá. Ông nghĩ sao về khả năng thực sự từ phía chính giới Úc trong việc đòi lại tự do như thế?
Vâng, tôi nghĩ là hai trường hợp này không giống nhau thưa ông. Chúng ta khó mà có thể so sánh được trường hợp của ông Châu Văn Khảm và ông Julian Assange. Riêng về trường hợp ông Châu Văn Khảm, chúng ta có thể khẳng định ông Châu Văn Khảm là một thành viên của Đảng Việt Tân, là một người hoạt động ôn hòa. Chuyến đi của ông Châu Văn Khảm về Việt Nam hoàn toàn không ngoài mục đích là tìm hiểu về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Và chúng ta biết là tình trạng nhân quyền ở tại Việt Nam đã trở nên rất là tồi tệ trong ít nhất là vài năm trở lại đây, trở nên xấu hơn trước rất là nhiều, với những đợt đàn áp, bắt bớ, với những bản án tù rất là nặng, 10 năm, 15 năm, 20 năm cũng có. Thì với tình trạng nhân quyền tại Việt Nam xuống cấp như vậy, thì một trong những nỗ lực hoạt động của Đảng Việt Tân của chúng tôi là thu thập dữ kiện về những vi phạm nhân quyền đó để mà có thể vận động, có thêm chất liệu, có thêm dữ kiện để vận động quốc tế. Thì chuyến đi của ông Khảm là không ngoài mục tiêu để thu thập thêm những dữ kiện đó. Thế thì trong chuyến đi như thế, ông Khảm đã bị bắt và đã bị chụp mũ là hoạt động với cái tội là khủng bố. Và việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam một cách tùy tiện dán nhãn hiệu khủng bố cho Đảng Việt Tân, một lần nữa như tôi đã nói, đã bị chính Liên Hợp Quốc phủ nhận là cái chuyện đó là không đúng, là sai. Thế thì những cái việc như vậy đó là bằng chứng rất là hiển nhiên là việc ông Khảm bị hoàn toàn là một sự bất công, một sự phi lý bất chấp công lý, bất chấp luật pháp quốc tế. Thì sự kiện của ông Khảm thì như tôi vừa nói vừa phân tích, nó khác hẳn với sự kiện của ông Julian Assange. Tôi nghĩ rằng là với những lẽ phải như vậy, với những công lý như thế đứng về phía chúng tôi đấy, thì cái việc vận động cho ông Trần Văn Khảm chúng tôi tin là sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, dù có thể tốn thêm thời gian một khoảng thời gian nữa nhất định, nhưng chúng tôi tin rằng là sớm muộn gì ông Trần Văn Khảm cũng sẽ được tự do, sớm muộn gì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng sẽ phải trả tự do cho Trần Văn Khảm. Và họ không đủ cái lý lẽ, họ không có đủ cái lý cớ để giữ ông Khảm đúng 12 năm như họ đã tuyên án, thưa ông.
Vâng, rất là cảm ơn ông Đỗ Hoàng Điềm dành thời gian cho chương trình của chúng tôi tối nay, và chúc cho lịch trình cũng như công việc của ông mọi sự tốt lành, suôn sẻ.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.